This is KBDT, Highland Park, Texas.
Tiếng chuông reo giờ ra chơi thuở nào, hay khi tan trường, tiếng chuông nhà thờ hay tiếng chuông điện thoại đã nối kết ba cô bạn cả một đời, dù đã mất dấu nhau sau một ngày tháng tư. Tìm lại được nhau tại ba quốc gia trên hai châu cách biệt, mợ măng, mợ muối và mợ miến có phúc cùng ngồi lại với ước nguyện chia sẻ tình bạn, tình đồng hương, đồng phái, đồng môn, đồng cảnh với quý thính giả đài radio Sài Gòn Dallas. Chương trình Tiếng Chuông Reo mong đem lại nụ cười, tinh thần an vui hàng tuần cho người Việt khắp nơi.
Anh em hãy đến mà xem, anh em hãy đến mà xem. Ngôi nhà thầy ở nơi đâu, ngôi nhà thầy ở nơi đây, nơi có ai người đói chờ, nơi có ai người bơ vơ, nơi có ai người âu lo, nơi có ai người có gió, nơi có ai người vất vả, nơi có ai người xót xa. Anh em hãy đến mà xem, anh em hãy đến mà xem, anh em hãy đến mà xem, anh em hãy đến mà xem. Ngôi nhà thầy ở nơi đâu, ngôi nhà thầy ở nơi đây, nơi mái tranh nghèo cuối đồng, nơi bên sông chờ lòng đau, nơi góc chân cầu hôi tanh, nơi những buôn làng vô danh, nơi phố qua lại thấp hèn, nơi ngõ sâu về tối đen.
Anh em
hãy đến mà xem. Anh em hãy đến mà xem. Anh em hãy đến mà xem. Anh em hãy đến mà xem. Ngôi nhà thầy ở nơi đâu? Ngôi nhà thầy ở nơi đây, nơi sông dâng tràn hải hùng, nơi tóc tang và ly tan, nơi lúc bên đời lang thang, nơi thân thân tìm đi hoang, nơi bất công còn lan tràn, nơi gánh vai nặng trái ngang. Anh em hãy đến mà xem. 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 Ngôi nhà thầy ở nơi đâu? Ngôi nhà thầy ở nơi đây, nơi những tâm hồn ngóng đợi, nơi những hy vọng khôn nguôi, nơi những phong trần tha phương, nơi thắm lên lửa yêu thương, nơi vững tin mà ngước đầu, nơi mãi nguyện cầu khát khao. Anh em hãy đến mà xem. Anh em hãy đến mà xem. Anh em hãy đến mà xem. Anh em hãy đến.
Nếp ơi.
À, Măng ơi.
Bên Paris lúc này ra sao?
À, lúc này hôm qua trời rất là tốt. Hôm nay trời u ám, lạnh lẽo.
Ồ, vậy là bên này cũng vậy đó, tuyết quá chừng từ mấy bữa nay. Mà kể cho Nếp nghe nha, hôm qua đó. Dạ. Măng trời tuyết, lạnh lắm, hôm qua lạnh lắm. Đi kiếm một cái chỗ họp là có một những người trẻ nha, trẻ lắm. Họ làm trại mà không phải là chỉ có làm trại để bán thôi đâu nha. Trại này là bây giờ làm một cái phong nguyên mới, là mọi người cùng làm chủ chung, tức là một cách cộng đồng, một cái trại cộng đồng, une ferme communautaire. Là để mọi người, mấy người đó trồng rau cho mình ăn với gì, thì mình đóng góp vô đủ cách hết, là mình có thể tới trồng rau tiếp với họ, hoặc là mình có thể giúp họ phân phối, mình giúp kiếm khách này kia đủ thứ, tất cả những cái gì mà buôn bán đó là phụ với nhau hết, và tạo thành những cái comité, những cái nhóm đặng mà cho nó chạy việc đó. Thì mình sẽ không có bị qua trung gian, giống như mình đi ra mua ngoài chợ, mấy cái siêu thị đó. Rồi để giữ được cái chất tươi của nó nè, ăn sạch nè, ăn tươi nè. Dạ. Đó, hôm qua Măng đi họp mà Măng thấy cảm động lắm, tại vì ngồi trong lấy một cái restaurant nhỏ xíu thôi, có 3-4 cái bàn thôi, mà một đám 20 mấy người tứ phía chạy tới. Mấy hôm trước là nó email, nó kêu thì ai muốn thì chạy tới, khi Măng tới thì Măng tới trễ, trời, nguyên cái phòng họp mọi người rất là trang trọng với nhau ha, vui vẻ ha. Mà mơ ước cùng một cái mơ ước với nhau nha, là được ăn sạch nè, ăn đồ cho sức khỏe nè ha, mà chăm sóc cho nhau, không có bóc lột nhau nha. Mà ở ngoài thì trời tuyết lạnh thiệt lạnh, đang ngồi nhìn ra cái cửa sổ thấy trong này ấm áp tình người, mà ở ngoài kia thì lạnh. Trời ơi, cái mùa chay của mình á, coi bộ bắt đầu thiệt là đẹp đó nha.
Đúng rồi, phần đông người ta nghĩ có mùi chay, có khi á, thì là mình rất là hân hái ha, mà có khi á, có người thì là ô trời ơi cái này còn phải nhịn ăn nhịn uống này kia, sao mà chắc là mệt lắm này.
Mà lúc này đó, người ta có cái mốt mà nhịn ăn đó, kêu là fasting đó. Nếp có nghe không?
Không có nghe. Nó không có nghe.
Ồ,
Cái nếu mà là cái mốt là cũng như là gì đâu chỉ lo cho thân xác thôi phải không?
đúng
Phải
rồi
phải
đúng rồi
theo
đúng rồi
ý mình hiểu đó.
đúng rồi đúng rồi tức là cái mốt mà để cho người ta để cho ốm đó, thì ăn ít lại và ví dụ ăn một ngày ăn một bữa thôi, thì đó đó thì có cái mốt như vậy đó, thì thay vì chắc là mấy người đó chắc ăn chay dễ rồi nha.
Vậy đúng rồi đó. Tưởng là ăn chay nhưng mà cái đó là chắc là ăn ăn cho ốm đó, chứ không phải cái mốt ăn cho ốm này. Ăn chay thật sự đó là cho thân xác cả tinh thần
Dạ, nhưng mà cái thân xác
chứ
nó
không
phải.
phải là đặng cho cái thân xác mình được khỏe mạnh sạch sẽ ha, để mà nuôi nấng nuôi dưỡng cái tinh thần.
Dạ, nhưng mà đúng rồi, nhưng mà trước cái tinh thần là cái thân xác trước đó, để Măng kể cho Nếp nghe cái kinh nghiệm của Măng á, là cái bụng Măng nó khó chịu lắm, ăn nó không có tiêu. Nó phình cứng ở trong mà khó chịu lắm, cái có người nói Măng thì bây giờ nhịn đi, làm fasting đi. Cái mà ở bên Việt Nam bây giờ đó, người ta có cái phong trào nha, là nhịn. Măng được nói chuyện trực tiếp với một cái cô người trẻ trẻ đó đó, mới có chưa tới 30 tuổi, mà hai vợ chồng muốn có con, mà cô này bị bệnh thyroid đó, cái tuyến tiền liệt đó. Cái cô này thay vì uống thuốc thì cô này fast để chữa cái bệnh đó. Mà mấy người đó là đi cái phương pháp extreme lắm nha, fast 7 ngày luôn. Mà tới lúc mà thấy cái thân xác mà nó kiệt quệ, nó ghê, nó mệt mỏi, nó ghê lắm kìa. Rồi có ảo tưởng có này có kia nữa, mà mấy người đó phải có được hướng dẫn. Thì cái cô đó, chính cô đó kể cho Măng nghe là cô đó làm 7 ngày như vậy đó, qua hết bao nhiêu pha, làm sao mà phải học trước, phải biết trước, phải dự trù trước này kia đó, thì chữa được cái bệnh đó, không có bị thyroid nữa nha. Cái cơ thể nó tự động nó điều chỉnh lại. Và cô ta lúc mà Covid á, thì cô ta đang mang thai đó. Đó là chuyện, của một người thiệt mà Măng biết. Mà thành ra Măng cũng làm cái fasting đó, mà Măng mới làm có 24 tiếng thôi, nhưng mà không biết, thấy người mình khỏe mạnh vui vẻ không sao hết ha, không ăn chỉ có uống sơ sơ chút chút thôi, mình nấu cái gạo lứt mà rang lên á, lấy cái nước cái uống. Mới được 24 tiếng thôi, cái bày đặt tiếp tục đi bộ. Trời ơi, đi về cái đi là thấy mệt quá, mỗi lần đi nửa đường thôi là thấy muốn về rồi, không đi được nữa. Xong rồi cái đi về đó, cái ngồi trên cái divan mới cúi xuống, cái thấy chóng mặt. Cái cô mà cổ giúp làm fasting của đấy, cổ la làng luôn, ngưng 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 liền không cho làm nữa đó. Thì Măng Măng bắt đầu cái chuyện fasting của Măng như vậy, mà để nghĩ là để chữa bệnh đó, không phải là nghĩ cho đẹp mà chữa bệnh. Cái xong cái thì sau đó đó Măng tiếp tục, nhưng mà cái quan trọng đó không phải là lúc mà nhịn đâu nha, quan trọng là lúc mà ăn trở lại bình thường. Cái lúc đó nó ghê lắm, cái lúc đó là người mình nó sạch sẽ rồi gì, mà mình cho thứ thứ cà chớn dơ vô người mình đó là mình bệnh đó, là mình bệnh đó. Mấy cái người Do Thái mà bị trong trại tập trung hồi xưa đó, giờ dưới thời Hitler đó, mà mấy người đó đói quá cái xong cái đem tới chỗ cho ăn, mà ăn vô là lăn ra chết đó. Đó, thành ra phải, nếu mà muốn nhịn đó, mà để mà cho tốt cho sức khỏe đó, thì phải cẩn thận cái lúc mà ăn vô. Tức là mình không ăn gì hết, mình ăn đồ lỏng, thì khi mà mình ăn vô đó, mình phải ăn lỏng lỏng rồi đặt lên từ từ, và không có ăn những cái thứ mà nó quá axit. Nó có những cái thứ mà bây giờ Google lên đó, những món ăn mà axit là có hết đó, là tiếng Tây là aliment mà acidifiant đó, là nó có cái list rồi hết, là thịt nè, Với lại người ta nói là sữa, nhưng mà măng không đồng ý, tại vì măng có sữa trại của măng á, là từ con bò vắt ra ha, đem về uống thẳng, không cái sữa đó nó không có biến chế. Còn tất cả sữa ở ngoài ngoài chợ mà mình mua đó là đã biến chế rồi nha, cho nên nó khác, nó không có. Thành ra khi mà nói là ăn sữa mà bị acidifior đó, thì kinh nghiệm của măng á là măng nghĩ là đến một đừng uống nhiều quá, đừng ăn nhiều quá thế thôi, chứ mà vừa phải đó, nó không có phải như vậy đâu đó. Thành ra cái chuyện
Cũng hay
ăn 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 ít đi, để cho cơ thể nó được sạch sẽ đó. Mà trong mấy cái tôn giáo là nói là ăn chay đó, là cái chuyện mà
đó.
bắt đầu là cho sức khỏe, trong trong y tế người ta nói, trong y khoa người ta nói đó. Mà măng có măng còn nghe thấy cái chữ mà homostasis á, là cái tình trạng mà cân bằng của mình á, là nếp thử kiếm cái đó đi, là trong y khoa người ta biết cái tình trạng đó, lúc đó là người mình nó khỏe lắm, mình không có thèm muốn ăn uống gì hết, là đầu óc mình trong sáng, thoải mái, vui vẻ.
Vậy thì nếu mà mình vui vẻ như vậy thì mình có thể thấy Chúa được
Chắc là măng
không?
nghĩ là tình trạng da, chắc là cái tình trạng mà mình có thể gặp Chúa được, hay là một đấng tối cao mà tinh thần mình có cái câu gì trong trong tiếng Việt cái măng một
Biết rồi, tinh thần minh mẫn trong một thân xác thiện
kháng kiện,
tráng
tráng kiện,
kiện
tráng
hả?
kiện,
Ồ,
tráng
kháng
kiện,
kiện, trời ơi.
mình có câu đó. Bà măng nếp muốn nghe Chai Uy nói chuyện không, có cái chữ trai tịnh đó, là khi mà
Hay quá.
mình nhịn như vậy đó, mà để trong cái để cho tâm hồn mình được thanh thoát đó, thì nghe Chai Uy nói nha.
Nghe 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 cha.
Chúng ta đã bắt đầu vào mùa chay, khởi đầu với thứ tư lễ cho. Có một số cái từ ngữ rất là hay, sâu sắc. Chúng ta tìm hiểu cái từ ngữ đó để rồi tìm ra được ý nghĩa của cả một cái mùa mà ta được mời gọi sống. Ở trong tiếng Anh có chữ fast, động từ fast, động từ bất quy tắc. To fast, fast, fasten. Fast ở đây không phải là nhanh, nhưng mà chính là chay tịnh. Cái chữ chay tịnh là tiếng đọc trại ra từ chữ trai tịnh. Trai tiếng Hán Việt có nghĩa là giữ cho thân xác mình không bị ô uế, nhưng là được sạch sẽ, được nhẹ nhàng. Cái từ Hán Việt thứ hai là tịnh, chính là giữ cho tâm trí được trong sáng, thanh thoát, không vận đục, tà ý. Nên trai là chuyện thân xác, còn tịnh là chuyện tâm hồn. Mùa trai tịnh mời gọi chúng ta tiết giảm, kham khổ, là để chúng ta bắt chước Chúa Giêsu, hiệp thông với Ngài, để bản thân chúng ta ra khỏi cái vị kỷ mà hướng thượng, hướng lên cao cùng với Thiên Chúa, và hướng thiện, mở lòng ra với tha nhân, nhất là với người nghèo, với những người đang đau khổ, những người đang phải chịu bất công. Vấn đề là không phải là không được ăn, nhưng là không ăn được, không thể ăn được, là bởi vì nhìn thấy người ta thiếu thốn, nhìn thấy người ta đau khổ, có ai mà ăn uống nhồm nhoàm, vui vẻ, thích thú được. Ta cứ nhớ đến trong gia đình ta chẳng hạn, có một cái tang lễ, thì mọi người ăn cho nó xong, ăn cho nó đỡ đói để tiếp tục giữ cái chương trình tang lễ cho nó trọn vẹn. Chứ đâu, tang lễ đâu có đem những chuyện ra nhậu nhẹt ăn cho nó sung sướng. Chính vì thế ta mới khởi đầu bằng một cái lễ cho, mà chúng ta giữ chay tịnh, giữ trai tịnh, để chúng ta rắc một ít cho lên đầu, xác nhận mình là thân phận bụi cho, bụi đất. Ta không còn đeo mặt nạ, không đóng kịch. Ta không có giữ vẻ bề ngoài. Ta không có giữ chay một cách máy móc vì sợ mắc tội. Nhưng mà ta mời gọi sống sâu xa cái bên trong. Nên cái chữ đầu tiên là chữ trai tịnh.
Nghe cha Uy nói đó, thân xác mình mà nó sạch sẽ đó, mà tâm hồn mình nó thanh thoát á, thì Măng nghĩ đó là nó tới từ cái thân xác trước, phải không?
Ừ, phải rồi, đúng rồi. Chứ nếu mà thì thân xác nó mới nuôi được trí não chứ.
À đó, mà Măng còn hiểu thêm một điều nữa về autophagy nha. Autophagy tức là, không biết đọc là phagy hay là phagy, tiếng Anh nó đọc là autophagy. Mà phage đó, tiếng Hy Lạp có nghĩa là ăn. Thì cái, người ta bây giờ y khoa đó, nó biết rõ là lúc mà mình nhịn ăn trong người mình á, chuyện gì xảy ra nó biết hết nha. Bây giờ nó là mấy cái tế bào của mình, khi mình nhịn ăn á, tế bào mình nó muốn sống á, mấy cái con tế bào khỏe đó, nó đi kiếm nó ăn mấy con tế bào mà bị bệnh. Là thành ra nó có một cái sự giống như là dọn dẹp sạch sẽ trong người mình á, trong khi mà mình nhịn á. Thành ra bây giờ y khoa nó biết rồi, thành ra người ta mới đồn nhau cái chuyện mà chữa ung thư bằng cách nhịn ăn đó, là không có cho mấy cái con tế bào bệnh, không có nuôi mấy con tế bào bệnh đó. Đó, thành ra đó, thành ra cái chuyện này có thật. Và cái ông người Nhật mà kiếm ra được cái hiện tượng autophagy này đó, ổng được giải Nobel đó. Thành ra bây giờ thành ra bây giờ có cái cách chữa bệnh mà Măng nghĩ là đợi tới bệnh rồi mà chữa thì hơi mệt đó. Thì nếu mà mình nghe lời Chúa mà mình nhịn ăn, mình chay tịnh đó, thì cái thân xác mình nó mạnh khỏe trước đó, là khoa học có thể chứng minh cái chuyện đó bây giờ rồi đó nha. Đó. Mà không biết nhịn là nhịn bao lâu, nhịn như thế nào ha?
Thì mình nhịn theo lời Chúa cho mình biết đó là nhịn 40 ngày. Nhưng mà cái 40 ngày đó là để nuôi tinh thần mình đó.
Cha Uy cũng có nói
nhịn ăn để mà lo cho xác không, nhưng mà những cái sự ăn chay đó nó làm cho mình vừa nuôi dưỡng xác của mình nhưng mà vừa nuôi dưỡng tinh thần luôn. Tại vì trong khi mà nhiều khi mình nhịn ăn đó, dù cho là có tự nguyện đi nữa, nhiều khi ham ăn đó,
nó đem lại cái bệnh tật đó, không có tốt cho thân xác mình. Bây giờ mình nghe cha Uy nói về Karem nha. Cha nói cái 40 ngày đó nha.
40 ngày đó, đúng rồi.
Mùa chay còn có một cái tên gọi khác ít người biết, đó là mùa 40. Mùa 40 là phát xuất từ cái tiếng Latin Quadragesimus, có nghĩa là 40. Rồi nó chạy nó từ từ thành tiếng Pháp, nó thành Karem. Chúng ta nhớ có 40 ngày của Trần Hồng Thủy ngày xưa đã thanh tẩy trái đất này, thanh tẩy cái nhân loại tội lỗi, để chỉ giữ lại những con người thật là công chính như gia đình ông Noe, cùng với các giống loài muôn thú, để làm lại từ đầu. Sau Hồng Thủy thì có cái cầu vồng mọc lên và nước rút đi sau cơn mưa trở lại sáng, nên cái mùa này gọi là mùa 40, gợi cho chúng ta 40 ngày Hồng Thủy thanh tẩy. Rồi mùa 40 gợi cho chúng ta nhớ 40 năm của dân Do Thái vượt qua cái chế độ nô lệ để đi vào đất hứa. Chúng ta cũng được mời gọi thoát ra khỏi cái vòng kiềm tỏa của cám dỗ, của tội lỗi, của bê tha, của xấu xa, của hôi hám, của tệ hại, để bước vào cái mùa của sự thơm tho, của tự do đích thực. Rồi quan trọng nhất là bốn mùa 40 là chúng ta nhớ đến 40 ngày mà chính Chúa Giêsu đã tĩnh tâm ở trong hoang mạc. Chúa Giêsu đã dành thời gian này để vào hoang địa ở một mình tĩnh tâm, như là hướng lòng mình lên Thiên Chúa, hút lấy cái sức sống thần linh. Rồi sau đó Ngài kết thúc cái cuộc tĩnh tâm dài ngày đó bằng việc lên đường đi rao giảng tin mừng, bắt đầu một sự nghiệp của Ngài. Vậy mùa 40 có thể hiểu được là mùa của thanh tẩy, mùa của vượt qua mà tiến đến tự do, mùa hiệp thông với Chúa Giêsu để sám hối và tin vào tin mừng. Chúng ta được mời gọi sống 40 ngày với con số ước định tượng trưng như vậy để diễn tả cả một cuộc đời của chúng ta, không phải là 40 ngày, không phải là 40 tháng, không phải là 40 năm, mà là cả cuộc đời. Quadragesimus Carem, mùa 40.
Nếp nghe cha Quy nói làm nếp nhớ tới bà ngoại. Bà ngoại thì là đạo Phật, nhưng mà tới một cái tầng tuổi 60 đó thì bà xuống tóc. Cái còn nhỏ quá thành ra không hiểu tại sao mà bà ngoại xuống tóc, thì sao đầu trọc lóc vậy nhờ? Hỏi bà. Ngoại mới nói là ngoại xuống tóc tại vì với lại ngoại ăn chay 3 hoặc 6 tháng một năm, tại vì lỗi lầm trong đời đó. Mình không biết là mình lỗi lầm gì, nhưng mà thế nào cũng có lỗi lầm. Thành ra cũng như là bà chuộc tội đó, bà ăn chay để chuộc tội, với lại để dành không phải để dành tiền, nhưng mà không có cái chuyện tiền bạc, nhưng mà để đừng có nhiều tham vọng, đừng có
sân si,
ganh tị, đừng có nói xấu, như là những cái chuyện mà chúng ta thường thường có đó,
tham sân si đó, người phật người bên phật
nghĩ như vậy. Mà hồi đó mới có 4-5 tuổi đâu có mà hiểu rõ được. Sau này nhìn lại hình của ngoại cái thấy sao mà cái đầu trọc, rồi mới nhớ lại những cái câu nói của ngoại, mới là cũng, nhưng mà cái đó là quyền tự do, chứ không phải đâu có ai, đâu có ông thầy nào bắt buộc ngoại phải làm như vậy đâu.
Đúng
tự nhiên.
Đúng.
Bà tự do, tự quyền mình. Bà nói có khi ngoại ăn chay 4 tháng, có khi thấy còn khỏe thì ăn 6 tháng. Ăn chay 6 tháng.
Tức là mình tự nguyện. Nhưng mà măng nghĩ là khi mà mình thoát ra khỏi cái vòng ăn uống đó, hệ thèm ăn thèm uống đó, mình thấy tự do lắm nha. Thấy khỏe đúng trong
vậy.
Người.
Đúng vậy. Thì đó, măng có lý đó. Tại vì đâu có ai mà bắt buộc bà, hoặc là nói trời ơi sao mà có nhiều khi mẹ nghe mẹ nói mẹ ráng ăn đi chứ, mà sao mà mẹ để rồi mẹ mệt này kia, rồi không có ai lo nếu mà con khi đi làm này kia. Cái ngoại nói cái đó là không cần nghĩ tới. Nếu mà ăn được thì là ăn, còn khi mà tôi định tôi đã ăn chay là tôi phải theo, cái đó là quyền của tôi.
Tự do của tôi. Hay quá.
Mà đi biểu ăn thêm hay là ăn bớt hay là này kia, tại sao cạo đầu chi này kia đó.
Hay quá.
Bà mới nói là cái đó là quyền của tôi, cái tôi có quyền định cho tôi, chứ là ai lại bảo tôi là cái này cái kia cái nọ.
Hay quá, mà như vậy là đó là ngoại đạo Phật á, còn cha Uy cũng nói hơi giống như vậy đó. Mình nếp muốn nghe không? Nếp muốn nghe không? Ok, mình nghe cha Uy nói về ăn chay mà được biến đổi như thế nào ha. Mình thay đổi đó.
Phải rồi.
Mùa chay còn gợi cho chúng ta một cái từ ngữ tiếng Hy Lạp, metanoia. Metanoia là một sự thay đổi trở ngược đầu, xoay 180 độ. Đang thấy mình đi sai thì trở lại cho đúng, đang thấy mình đi lạc thì quay trở lại một cái con đường, chọn lại một con đường để đi tới nơi. Đang có một cái nếp sống bê bối thì chọn lại một cái nếp sống tử tế. Đang giận hờn, ganh tị thì bây giờ mở lòng ra bao dung. Đang có một cái ước mơ, đang có một cái ước vọng xấu thì bây giờ chọn lại một cái ước vọng đẹp, một cái ước mơ dễ thương. Metanoia là thay đổi. Tiếng Việt Nam ta có một cái chữ rất là sâu sắc, đó là hoán cải. Hoán là thay thế, cải là sửa đổi. Hoán cải là thay hẳn một cái gì đó sâu xa, chứ không phải giống như là thay áo, không phải là thay một món đồ sử dụng, nhưng mà thay cả cái tâm hồn, thay cả cuộc sống, thay cả cuộc đời. Mà cái mẫu để chúng ta thay đã có sẵn ở trong Tin Mừng. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta sống tử tế, sống vị tha, sống dễ thương. Khuôn mặt của chúng ta tươi tỉnh, ánh mắt hiền hòa, lời nói dễ nghe, cử chỉ ôn hòa. Tất cả những cái đó nó diễn tả một cái hướng đi đúng, hướng thượng và hướng thiện. Nên metanoia là bỏ đi cái con đường xấu xí, hôi hám, tệ hại, để chọn lấy một con đường thẳng tắp, con đường của Tin Mừng. Nên cái mùa gọi là mùa hoán cải này là cho cơ hội để cho chúng ta nhìn lại xem cuộc đời của mình có cái gì sai. Ta có nhậu nhẹt say sưa không? Ta có lạm dụng ma túy, thuốc lá? Ta có mê mải với cờ bạc, số đề? Ta đắm chìm vào trong cái danh vọng hão, cái sĩ diện hão của cuộc đời này, để mà vun vén, để mà thu góp tiền bạc danh vọng cho bản thân? Thì bây giờ mùa chay là cái mùa ta buông rơi tất cả những cái đó, ta thấy lòng nhanh thanh thản, như ta đã có khái niệm của chữ chay và chữ tịnh, như là ta có một cái thay đổi cuộc đời, ra khỏi cái nô lệ mà tiến vào tự do, như là chúng ta đã có khái niệm của mùa 40.
Nghe cha Uy nói xong về metanoia đó thì Măng thấy là trong Nếp có nhớ cái câu mà tiếng Việt mình hồi nãy Nếp có nói đó, thì tiếng Latin nói làm sao không hà?
À, tiếng Latin, nghe đây nghe đây. Mens sana incorpore sano.
Oh, đó.
Tinh thần minh mẫn trong một thân xác cao thiện.
Mà bà biết không, cái câu này là từ đời Aristotle nha, là trước Chúa Giêsu nhiều lắm nha. Là ông nói tiếng Hy Lạp đó là nous igis en somati igis, là câu đầu tiên là từ tiếng Hy Lạp mà ra đó. Thì nhưng mà cái đó là chỉ là một cái tương quan rất là triết lý thôi, mà y khoa bây giờ cũng công nhận là chuyện gì xảy ra trong người mình khi mà mình có cái chay tịnh trong người mình, trong tinh thần của mình ha. Nhưng mà theo Măng thấy đó là cái bước đầu tiên để mà tất cả có thể chay tịnh rồi cảm thấy thoải mái rồi trong thân xác rồi đi tới tinh thần rồi này nọ đó, thì cái bước đầu là phải nhận mình có lỗi, đúng không?
À, phải rồi, phải công nhận là mình có lỗi mới là đi sinh được chứ, mới là có định được, có cái sự tự do để quyết định được một cái công trình gì đó.
Cái công trình thay đổi, công trình thay đổi chính mình, giống như ngoại của Nếp đó.
Đó, nhưng mà phải 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 chấp nhận là mình là người có
xấu, người dở, dạ. Chứ còn nếu không thì chỉ là nhịn ăn cho đẹp thôi, đúng không?
Đó, phải rồi.
Dạ, yeah,
giống... Hoặc là có thể là nhịn ăn cho khỏe, nhưng mà chỉ có bao nhiêu đó thôi.
Đúng rồi.
Chứ đâu có dưỡng tinh thần, tinh tâm linh gì được đâu.
Đúng rồi. Tụi mình nói chuyện cũng nhiều rồi đó, Nếp à. Măng nghĩ tới cái câu này nè, trong Kinh Lạy Cha đó, Măng hiểu ra được hai câu cuối cùng nha. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ. Đó, lúc mà mình nhịn ăn đó, cám dỗ lắm nha, muốn ăn lại lắm đó, chứ không có cái như ngoại là làm ngoại quá giỏi đó, ăn ăn chay tới bao nhiêu tháng rồi, lúc nào mà ăn được lâu hơn thì cũng cố gắng ăn được lâu hơn đó. Rồi nhưng mà còn cái câu sau nữa, Nếp có nhớ câu sau cuối cùng không?
Nhưng cứu chúng con
khỏi mọi sự dữ,
nhưng mà không có nhớ tiết việc nhiều. Dạ.
Nhưng cứu chúng con khỏi mọi sự dữ đó.
Đó, khỏi mọi sự dữ. À, như thì đó, cứu phải cứu, tại vì mình, tại sao mình nhờ mình cần Chúa cứu mình, tại vì mình biết là mình có lỗi.
Nhưng mà ngay mình cả biết mình có lỗi cũng phải Măng nghĩ cũng phải có ơn. Có nhiều người cả đời chẳng biết mình có lỗi đâu.
Phải rồi, tội nghiệp họ ha.
À, nhưng mà tức là cũng phải có ơn đó. Cũng phải là Chúa cho mình biết.
Phải.
Ơn trên
phải.
Cho mình biết, giống như là ngoại của Nếp đó, không có biết Chúa. Nhưng mà có ơn trên để cho bà thấy là bà cần phải làm cái bước đó, phải không?
Phải rồi, bà tự nhận đó. Chứ
yeah.
Bà không có đi vào chùa đặng mà đi tỉnh các đi tỉnh Phật hoặc là đi tỉnh các thầy này kia, bà không có đi.
Đó.
Bà chỉ đọc kinh ở nhà thôi.
Hình như người miền Nam á, cái đạo Phật của người miền Nam nó như vậy đó, không có cần tới chùa chiền nhiều đâu, mà tự mình biết á.
Hả?
Hình
ngoại,
như vậy.
Ngoại mình không có thấy ngoại đi đi chùa.
À.
Bà chỉ đọc kinh rồi bà có cái sợi kinh đó.
À.
Nếp vẫn thì vẫn còn giữ đó.
Đó, thành ra chúng mình có thể ngưng ở đây mà để nhờ cha uy nhắc nhở mình, nhờ ngoại, cái gương của ngoại nhắc nhở mình là mình cần tới ơn trên, mình mới có thể biết là mình có lỗi.
Đúng vậy, đúng
để
vậy.
Mà bắt đầu một cái cuộc thay đổi to, mà thay đổi nghĩa là 380 độ, giống như là
đúng vậy,
yeah.
Đúng vậy.
Đó đó. Thành ra ok, hôm nay nói chuyện với Nếp về vấn đề mùa chay, chúng mình chia tay nhau ở đây, và Nếp có muốn nghe bài hát của Cha Uy về yêu thương không? Tại vì
vậy là thích quá rồi, cảm ơn Cha Uy.
Mà mình ăn chay tịnh thiệt ra để cuối cùng để có thể có khả năng yêu thương, đúng không?
Đúng vậy, nếu mà ăn ăn chay không mà không làm gì nữa, không làm gì khác thì không 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 đủ
á.
Không đủ. Phải phải nhìn cho tình yêu thương nó tăng lên.
Dạ, mà tình yêu thương thì phải
các anh chị em ngoài đảo, trong đảo.
Đúng rồi.
Tùy.
Tất cả mọi người trên trên trái
tất
đất
cả
này.
Mọi người.
Dạ, trên trái đất này mà dạ, mà yêu thương thôi đâu có đủ hả Nếp hả? Hồi nãy Nếp nói đó.
À, phải kêu cái gì đó,
phải làm một cái gì, phải đi tới hành động, phải
đúng
làm
rồi,
cái gì để tốt cho phải làm cái gì
phải,
tốt đúng
phải,
không
à, phải phải thực tên giờ phải viết phải viết ra ha. Phải ví dụ như mình giúp đỡ người bần cùng, người ta
yeah.
đau thương đau khổ
yeah.
thấy những người đó
yeah.
thì nếu mà mình chỉ đọc kinh thôi không á thì là thấy nó không có ra gì hết,
thì
Cha
Uy nhớ Cha Uy nói không, mình nhớ Cha Uy nói hồi nãy không, là thấy người ta như vậy mà làm sao mình nuốt cho trôi.
Đúng vậy.
Dạ.
Mặt nghẹn luôn.
Thành ra thôi mình chúc cho nhau cái mùa chay này mình sống được mùa chay giống như ngoại, giống như Cha Uy nói, cho nhắc nhở, Và có gì tụi mình sẽ tiếp tục chia sẻ lại sau trong kỳ sau nha.
Xin đặc biệt gửi đến quý thính giả đài Radio Sài Gòn Dallas kỳ này hai nhạc phẩm của Linh Mục Quang Uy. Chương trình đã được mở đầu với nhạc phẩm Hãy Đến Mà Xem với tiếng hát Trí Tuệ. Và để kết thúc, xin gửi đến bài ca yêu thương qua giọng hát của Kim Thúy.
Trong quạnh vắng tiếng ai gọi lòng con khát khao, con nghe gió nhẹ hát khúc tình Giêsu đến với riêng con, đến rất dịu dàng rồi trao dâng. Nguyện hãy giữ cho tim con luôn thật thà sống giữa lòng cuộc đời này, con xin dâng lên khúc hát ân tình Giêsu mọi ngày. Yêu thương sẽ như men tan biến trong bột làm nên bánh, yêu thương sẽ luôn nêu cao đúc soi đêm thâu cho dù bão tố, yêu thương sẽ tươi vui như đóa hoa nụi ngàn giữa trời xuân. Con nghe trong quạnh vắng tiếng ai gọi lòng con khát khao, con nghe gió nhẹ hát khúc tình Giêsu đến với riêng con, đến rất dịu dàng rồi trao dâng. Nguyện hãy giữ cho tim con luôn thật thà sống giữa lòng cuộc đời này, con xin dâng lên khúc hát ân tình Giêsu mọi ngày. Yêu thương sẽ ra đi khắp bốn phương trời loan tin vui, yêu thương sẽ cho mưa ngâu chứa tràn địa cầu trong ngày nắng gắt, yêu thương sẽ luôn đơn sơ giống như chim trong quạnh vắng tiếng ai gọi lòng con khát khao, con nghe gió nhẹ hát khúc tình Giêsu đến với riêng con, đến rất dịu dàng rồi trao dâng. Nguyện hãy giữ cho tim con luôn thật thà sống giữa con xin dâng lên khúc hát ân tình Giêsu mọi ngày, yêu thương sẽ như men tan biến trong bột làm nên bánh. vui như